Chúng ta khi nào, chỉ khi nào tham dục được bất tận bằng trệ nhờ chứng quả A-la-hàm và A-la-hàm, bây giờ mới tham dục. Vì nhà xá tha bồ địa không thi tưởng chắc chắn, mình thấy mấy người là đã quan niệm họ đâu sợ, họ đâu sợ nhầm chắc chắc là bởi vì họ quen quá. Đây là những người không thức gì với sự chết. Còn lâu thấy âm nam thấy rất sợ khi mà thắc mắc mà muốn gặp sư. Mời quý vị qua Bangkok 3 giờ chiều hôm nay. Thông thường thì chúng ta có cái khai mạc khóa thiền, rồi bế mạc khóa thiền. Nghĩa là có cái đoạn đầu, rồi có đoạn giữa, rồi có đoạn cuối. Mà thật ra là cứ mỗi lần mà sư thấy sau cái mùa an cư kiết hạ bên Miến Điện, bà con Phật tử Việt Nam, từ Việt Nam, từ các xứ mà nước ngoài, Mỹ, Pháp rồi tới Miến Điện tu tập, thì thầy thiền sư thường khuyên một câu là khóa thiền tới bây giờ là chấm dứt, anh chị em sẽ đi về, nhà trường, nhà chùa không cho phép quý vị ở đây nữa, quý vị phải đi về khóa thiền qua chi chấm dứt, nhưng mà nhớ đừng có chấm dứt cái sự tu niệm của các bạn. Nhắc nhở mình vậy, nghĩa là hãy tiếp tục cái gì mà học được ở trong trường thiền này đem ra ngoài mà áp dụng. Vì nếu mà quý vị chỉ tới trường thiền và quý vị tu tập không mà thôi đó, thì quý vị sẽ dính mắc vào trong trường thiền. Và cái tâm nó cứ nghĩ rằng hệ mà ở trường thiền thì tu, mà đi về thì không tu nữa, thì cái pháp hành của quý vị không bao giờ nó tiến bộ. Mình ngoài đời nó phiền não quá, mình vô chùa 15-20 ngày hay là nửa tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó, tâm mình nó yên xuống. Bây giờ đi về là cái lúc mà nó thử thách mình đó. Vì vậy nhắc nhở mình rằng là đi về trong cái hoàn cảnh nào, trong cái trường hợp nào, dù bất cứ ở đâu, cố gắng duy trì chánh niệm. Và chỉ nếu mà khi mà các bạn làm được như vậy đó, thì thầy thiền sư sư giải thích đó, thì là cái sự thực tập của bạn nó có được một chút liên tục. Và khi mà bạn có cái cơ hội bạn trở lại trường thiền đó, thì là cái sự tu tập trong cái giai đoạn mà trong cái thời gian mình ở nhà nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều khi mình trở lại trường thiền. Tôi nhớ có một năm có một vị thiền sư người Mỹ trong cái khóa tu 3 tháng rất là tích cực, rồi sắp sửa mạng khóa, thì thiền sư Joseph mới nói với hành giả, nói là ngày mai là quý vị sẽ đi về, một số các bạn còn ở lại nhưng mà rất là ít, đa phần là sẽ đi về vào ngày mai. Thì trong cái buổi mà cuối cùng mà cuộc khóa thiền đó, thì là họ công suất và thời gian tu tập là họ không cho mình nói, họ nghiêm túc ghê lắm. Thì một người nào mà sụt xa sụt xịt là thế nào cũng có giám thị giám thiền đứng sau lưng rồi đấy, họ tổ chức rất là nghiêm túc, nhìn họ cũng cho là đừng có nói chuyện mà nói chuyện. Sau đó rồi quý vị biết cái gì, chuyện gì xảy ra không? Ông thiền sư ông nói ngày mai là xả thiền, ngày mai là quý vị đi về, và một số vị vẫn còn ở lại đây trong khi mà chờ đợi máy bay là xe lửa là cái gì đó. Thì tôi khuyên các bạn đó đó, nếu mà sau khóa thiền rồi thì nói chuyện với nhau thì nhớ nói ít hơn 4 tiếng. Bởi vì theo kinh nghiệm là ông thấy rằng là hệ mà sau khóa thiền xong là tắm 3 tháng rồi là bây giờ nó mở bay, mở chết bỏ, mở suốt ngày luôn. Mà tới đến nỗi mà cái ông mà làm vườn đó, ông quá trời ơi, cái mấy cái ông thiền sinh của sư sao mà nó nói chuyện dịu quá, cứ bật khóc luôn à. Tôi thấy trong khóa thiền là họ nghiêm trang, thanh tịnh, yên tĩnh lắm. Bây giờ họ nói thôi ra quá xa trời đất. Điều đó có thể quý vị anh chị em thấy là đây là một cái sự dồn ép này. Trong khóa thiền không cho mình nói, bắt buộc mình phải giữ im lặng, mọi người đều phải, tất cả đều phải tuân theo quy luật đó hết trơn. Bên cạnh có giám thị giám thiền họ nhắc nhở mình hoài, không được nói, không được nhìn. Nhưng mà khi mà xả ra rồi đó, là nó theo cái quán tính. Vì vậy mình phải nhớ có một cái sự quân bình trong sự thực tập của mình. Mình không nói, điều đó là không có nghĩa là mình tình khẩu. Khi nào mình nói cái gì mình cần nói là mình nói, và mình làm sao mà mình duy trì cho được chánh niệm. Mình đã tập có cái thói quen ở trong trường thiền rồi, rồi mình ra ở ngoài mình cũng sẽ làm như vậy. Nó rất là khó chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà mình cứ nỗ lực khi một chút thôi. Lấy ví dụ như chẳng hạn, như bây giờ mình đi vô trong chợ, mình mua bán chẳng hạn, vô cái chỗ chợ là đông đúc vô cùng, ồn ào vô cùng, náo nhiệt vô cùng. Hoặc giả là ở chùa của mình trong một cái buổi lễ chẳng hạn, quý sư cô, quý sư thấy những cái buổi lễ mà Tết rồi là Phật đản hay là Vu Lan rồi đó là rất là đông đúc, Phật từ khắp nơi tới, ồn ào náo nhiệt, người này la người kia. Trong cái thời điểm mà như vậy đó, mình đặt cái câu hỏi, bây giờ mình có chánh niệm được cái gì không? Thì bây giờ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, bất cứ niệm cái gì mà tâm nó có chánh niệm là mừng rồi. thì mình khuyến khích của mình từ đó mình đi lên. Và khi mà mình thấy là trong cái thời buổi đó mà mình duy trì chánh niệm, ví dụ chẳng hạn như bây giờ ra trong một cái buổi lễ chẳng hạn, ở chùa chẳng hạn, buổi lễ đang như vậy, tự nhiên có một người nào đó hô lên là mất xe hay là bị mất cái gì đó, là thế là tất cả mọi người chấn động. Thì phải, mình cũng phải là thánh thần chi, là nghe người ta mất xe, là người ta bị tai nạn, là chuyện gì xảy ra đó trong cái khóa thiền, hay là trong một cái buổi mà lễ chẳng hạn, là tất cả mọi người là náo động hết trơn á. Thì mình nếu mà mình có tu tập thì trong giai đoạn đầu có thể là mình cũng bị lôi theo đó, nhưng một lát là mình bình tĩnh, mình nhắc mẹ mình, bây giờ mình chánh niệm cái gì không, mình có chánh niệm không. Nếu mà mình chánh niệm được thì mình quan sát cái gì, mình quan sát cái tâm mình bây giờ nó rất là dao động này. Nó đặt rất là nhiều câu hỏi, có chuyện gì xảy ra, ai bị thương vậy, không biết bị thương sao, để lát là mình tới mình quay vân vân, rất là nhiều câu chuyện. Mình chỉ làm một chút chánh niệm để mình duy trì mấy cái đó là mình mừng rồi. Nhắc nhở mình vậy. Cho quý vị biết sao không? Không đợi mà tới mà về nhà của quý vị nữa mà bước ra khổng chùa Phước Sơn Sư Bảo Đạm là quý vị mất chánh niệm. Thấy là cười te tét rồi. Nói chuyện sùm rồi đó. Trong trường thiền mà cũng vậy, chứ đừng có nói chuyện mà mình đi ra về nhà. Vì vậy hãy chuẩn bị đi. Về nhà là bao nhiêu công phu tu niệm ở chùa là mất hết, mất túc lúc hết trơn. Bảo đảm như vậy. Thì nhắc quý vị vậy. Như bữa nào mình gánh mình gồng mới là dồn tiền dồn bạc mình dính một chút thì giờ lên Phước Sơn tu nữa. Tu nữa, về nữa, nói chuyện nữa, phiền não nữa, tan hết. Thì một vị thiền sư lấy cho mình một cái hình ảnh rất là đẹp. Đó là một cái con chim. Chim là chim bới cá, nó bắt cá nó ăn không à. Mà nó bắt được con cá rồi đó, thì nó lên ở trên cái bờ đê, nó đứng trên đó, ở trên bờ cái cành cây nó đứng, và nó rỉa cái con cá đó. Thì có một cái con khác, sư quên cái con gì rồi, nó cũng ăn cá nữa. Cái nó cọc chọc con chim, cái nó khen chim đẹp, khen chim hay. Chim ngứa lòng quá, mở miệng quá, đứng cắt cái bịch, rồi cái nó đớp. Cứ vậy à. Tới đó thì người ta dụ dỗ mình mở miệng mình nói bao nhiêu công phu tu tập của mình mất hết. Vấn đề đặt ra là mình có học được cái bài học gì không này. Sư nhớ cái, trong cái quá trình tu tập của sư tập thường 10, trước khi mà sư tập cái pháp niệm tâm này là sư đã tập 13 năm rồi thiền thân. Ở các thiền viện là sư ở miệt mài năm này qua tháng nọ, lần đầu tiên là sư ở 18 tháng, sau đó sư ở 15 tháng, rồi sẽ ở 14, 13 tháng. Những cái chuyến đi Miến Điện và những cái năm đầu tiên là sẽ ở rất là lâu. Vậy mà như sư nhiều lần sư kể là đến khi mà sư về chùa của thầy sư sinh hoạt á, là một cái vị đại lão hòa thượng từ bên Miến Điện về mà ngài nói một câu không thôi mà sư bực bội cho sân hận với ngài. Ngay trước mặt tất cả mọi người đều thấy hết. Có khi sư tự hỏi, vậy cho mình tu cái gì đây này? Mình tu cái gì đây? Trong đó lúc bây giờ tâm nó chỉ trả lời là mình vô trong trường thiền mình mới tu, chứ xuống đây mà tu cái gì? Vì sư thấy rất rõ cái tâm của sư như vậy và sư hiểu như vậy, do đó sư cảm nghe vậy là không có cái lối ra. 13 năm trời mà mình tu tập như thế này rồi mà mình thấy mình không xử lý được cái câu chuyện khó khăn ở trong chùa. Ai đùng tới mình một cái là mình khó chịu. Sư nhớ con ông. Nói sư nói rằng là hôm qua đó, tôi thấy có một cái cô đó, cô vô trong văn phòng đó, sư ở trong chùa đó, là ngài hòa thượng là mở khóa thiền, sư ở trong văn phòng sư làm chuyện. Văn phòng. Rồi cái cô đó đó là cô là học trò của hòa thượng, học trò gọi là ngài tin tưởng ghê lắm, có vùng miền xa có tới, có thích chụp hình, cô đi đâu cũng chụp hình hết trơn á. Mà cái vị hòa thượng lúc đó là hòa thượng Kim Triều, thầy của sư có mà một mời một vị đại lão hòa thượng khác từ Myanmar tới giải thiền ở Thích Ca Thiền Viện, là xin lỗi cô chen ở giữa đó, cô chụp hình. Bà thì mập, xin lỗi bà ban cái đít quà, ban cái đít lại vậy. Thì bà chạy cứ đụng cái quà của ngài hoài. Mà sư nhắc sư nói cô ạ, thôi đủ rồi, đừng có chụp hình nữa. Tại vì cô đi như vậy cô đụng hòa thượng, hòa thượng sợ lắm, hòa thượng cứ tránh qua tránh lại. Mà bà chen chính giữa mà chụp đít, bà lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, đụng cái quà của ngài, đụng cái tay của ngài 2-3 lần luôn như vậy. Cái sư nhắc sư nói thôi đừng, thôi đủ rồi, thôi đủ rồi. Bà xoay lại bà hỏi sư cứ biết tôi là ai không mà sư nói đủ. Sư lúc đó sư cũng nội giá rồi đấy, tôi không biết cô là ai, cũng đi ra khỏi chỗ này tôi đá còn cái bây giờ. Ông trời đất ơi, mô Phật ngay trước mặt hòa thượng tất cả mọi người, thầy của sư ông cũng sợ luôn nữa. Mà sư tưởng câu chuyện chắc là yên rồi, sư đang ngồi ở trong văn phòng, cô gõ cửa cốc cốc cốc, cô vô. Thế là lúc bây giờ nghĩa là cô với sư là hai bên là đấu khẩu. Hóa qua nói lại, ôi trời, tức điên người, tức điên người mà không biết làm sao. Ô trong này nó cái con mẹ này, con mẹ kia, con mẹ nó làm uống xung 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 xung. Tức vì cái bà đó là một, mà có một cái anh khác nữa. Anh một lát anh thấy sư cãi với cô kia dữ quá, mà anh đứng ở ngoài này nhưng mà anh sợ, anh dám vô. Anh sợ sư mà anh sợ luôn cả bà đó nữa. Cái xong cái khi mà tàn canh rồi đó, đó. Cô kia là lập thật đi ra, mà sư cũng lụt thụt đi ra này, cho mệt quá rồi hết cãi nổi rồi. Thì anh tới anh nói sư một câu, anh nói con nghe cô ở trong đó đó, cô làm thịt sư dữ lắm đó. Mà thôi thì con cũng để cho bà làm chứ thôi, chứ con vô cho bà làm cũng con luôn nữa. Vì là sư tu hành thôi, để cho sư thử thách. Chồng ông nói sao mình muốn tán ông cái gớm gì. Đáng lẽ ông phải binh mình chứ phải không? Ông phải nói bà này là vậy, bà kể là kia đồ kia nọ, bà dám ngang ngược với sư đồ vậy thì mình mới ư ư mình mới đỡ chứ. Ông chê mình thêm câu nữa. Tôi để cho bà làm thịt sư, để mà sư học, với là sư thử thách cái tâm của sư. Thì sư nói cái đời sống tu tập của sư để sư nhắc nhở anh chị em đó. Trời ơi, đi vô thiền viện bao nhiêu năm cũng thành vấn đề hết. Cái chính không phải ở trong thiền viện, mà cái chính là về nhà mình tu tập không này. Khi câu chuyện nó xảy ra rồi, người ta nói mình, người ta xúc chạm tới mình, bây giờ mình nhắc mình, tâm mình nó rất là chấn động, tim nó đau nhói, màng tang nó nóng, tay chân nó run rồi vậy đó. Đó, mình phải quan sát cái đó. Trong này mình suy nghĩ rất là xấu xa về đối tượng, mình phải quan sát cái đó. Cảm xúc, cảm giác rất là nhiều. Khi mà mình thấy bị người khác mà tấn công rồi đó, là cái việc trước tiên á, Ngào Thượng Sư Minh dặn á, bây giờ là đừng có nói cái gì nữa, tuyệt đối. Cài mà thấy là mình đã nội sân rồi, mà bên kia họ nội sân là làm thinh, đừng nói nữa. Thứ nhất, đừng nói. Thứ hai, tuyệt đối đừng có làm một cái gì hết. Đừng có đi lăng xăng mà kiếm cái này đến cái kia để mà làm, mà vì trong khi mà đi như vậy là cái tâm của mình nó suy nghĩ rất là dữ. Và cái thứ ba là nhớ, đừng có suy nghĩ, mà duy trì chánh niệm, thì cái tâm suy nghĩ của mình rất là tiêu cực lúc đó, rất là xấu xa, rất là dơ bẩn, bởi vì lúc đó mình đang đánh với đối tượng mà. Tâm mình nó rất là dịu dàng. Vì vậy chị khuyên các bạn, khi mà có cái câu chuyện xảy ra mà mình quên là mất bình tĩnh rồi đó, thì nhớ làm thinh. Có phải bao nhiêu nữa cũng đừng có nói, cũng đừng có phân bua, đừng có giải bày với ai hết, cứ việc làm thinh. Rồi bây giờ mình quan sát cái tâm của mình, chấp nhận đây là cái chuyện tự nhiên, đây là một cái bài học rất là tốt cho mình, cơ hội để cho mình học hỏi. Thì bây giờ mình quan sát cái tâm, lúc đó mình nói đây là cơ hội được để cho mình học hoài. Nó nói lại học cái gì, học tôi muốn giết cái bà thì cho học cái gì. Cái trớn của tâm sân nó còn mạnh lắm, mà làm như những cái câu mà người ta dặn mình trong thiền tập nó không xi nhê chút nào hết, làm chứ áp dụng cho ai đâu, chứ còn có mình không được. Lúc đó là nó muốn giết, muốn đánh cái đối tượng cho nó hạ cơn giận mà thôi. Thì cố gắng làm thinh và quan sát đối tượng là cái tâm của mình. Lúc đó tâm mình nó rất là dữ tợn, tâm mình nó la, nó hét, nó chửi ở trong này. Rồi cảm xúc tâm nó rất là khó chịu, rồi cái thân của mình nó cũng khó chịu nữa. Đó, tức là ba chuyện: suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác trong người. Rồi nếu mà tư duy chân chánh được thì tư duy chân chánh nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên này, nhắc nhở mình đây là cái chuyện bình thường thôi. Có lẽ là mình tạo cái nghiệp gì đó, bây giờ mình trả cái nghiệp thôi, mình ráng mình giữ, đừng có nói nữa là tạo thêm ác nghiệp nữa. Và mình làm được chừng nào là hay chừng đó. Mình đừng có buồn, có khổ là tại vì sao mà mình tu tập mấy bao nhiêu năm rồi mà mình dở quá. Câu chuyện tới là mình xử lý không được, mình làm sùm mà. Mình làm khổ mình làm khổ người. Rồi mình là cái người tu hành, mình làm như vậy kia cái nọ, mình oán, mình trách mình. Cái đó mình làm vô lý, mình thua phiền não tới hai lần luôn. Lần thứ nhất là mình đã bị cái bà kia dập, là mình đã không có chánh niệm rồi. Bây giờ mình ngồi lại rồi mình trào trở lại, mình làm khổ mình nữa. Và cái chi cũng vậy hết, nó đòi hỏi mình cái sự tu tập. Mình tu nhiều, mình tập nhiều, tu nhiều, rồi mình quan sát nhiều, rồi bắt đầu mình hiểu. Một cái câu chuyện đó, nếu mà trong đó một chút bình tĩnh, mình làm thinh, mình đừng có nói gì, thì nó yên ổn biết bao nhiêu. Mà khi mà mình càng nói bao nhiêu, tâm mình nó càng sân, mình nói, càng sân mình càng nói. Mình là nói thì người kia cũng nói. Vì vậy, xin nhớ có một cái bài pháp á, thiền sư của sư dạy đó, hai vợ chồng này. Khi mà mình là người có tu thì mà cãi nhau rồi đó, mà to tiếng rồi là một trong hai người này phải nhìn. Mà nếu mình là người tu là mình phải nhìn. Đừng có nghĩ rằng là mình phải, mình đúng, mình hay, mà cái người bạn đời của mình, người là ông chồng hay bà vợ, nó không có đúng. Đừng có bao giờ nghĩ cái chuyện đó. Yên cái đại, làm thinh cái đại, nhìn đi. Nhìn này là không phải là mình nhìn người ta đâu, mà mình đang im lặng để mình xử lý cái chuyện phiền não của mình này. Vì mình bức sức rồi, tâm mình nó dao động rồi, bây giờ mình có nói cái gì chăng được người ta cũng không nghe đâu. Càng nói người ta càng không nghe. Vì vậy mà thầy sư cũng dặn là khi mà hai vợ chồng mà một người mà to tiếng là người kia, mình là người tu là mình phải im. Im không có nghĩa là mình đồng ý với những cái gì họ nói đâu và những gì họ làm đâu, mà im có nghĩa là mình sẽ chờ một cái cơ hội nào đó mà khi mà vợ chồng mà vui vẻ rồi là mình sẽ đem lại cái vấn đề và mình nhắc họ. Khi mà mình làm với cái tâm mà yên ổn như vậy đó, họ rất là sợ và lần sau họ sẽ sửa. Còn trong khi mà đang nóng nảy mà cả hai bên đều là to tiếng như vậy trơn là mình càng nói là mình càng khổ. Và cái đối tượng là cái người chồng, người vợ mình sẽ không bao giờ nghe mà còn oán hờn với mình nữa. Đó là những một vài cái điểm mà sư có thể nói là sư nhắc nhở quý vị. Trong khi mà quý vị đi về đây, bây giờ sư đọc cho quý vị cái bài mà cái ông này ông nói là đây là tâm trạng của một người mà cư sĩ mà phải đi về mà sau một thời gian tu tập. Vị này thưa với thiền sư như thế này. Là thưa thầy, hết mùa an cư. Anh này là một anh người, một anh Việt Nam, anh ở ngoài, chắc đâu ngoài Hà Nội thì phải đó. Anh làm trong một cái công ty gì đó về phần mềm, về điện tử đó. Thưa thầy, rồi anh đi qua bên Miến Điện, anh tu giao duyên 3 tháng rồi anh trở về lại. Thưa thầy, hết mùa an cư, những hành giả cư sĩ như con phải xả y để trở về đời sống thường nhật của một người tại gia cư sĩ. Sau khi mà con qua đây, con xuất gia giao duyên, bây giờ tới hết giờ rồi con phải về và con sẽ sống trở lại cái đời sống tại gia cư sĩ của con. Với hàng núi công việc, những chuyến công tác liên miên và thưa thiền sư, vô số phiền não của đời sống gia đình vợ con, xin thầy cho con một lời khuyên nào cho những người cư sĩ hiện đại ngày nay như con bây giờ. Bây giờ tôi sắp sửa đi về rồi này, tôi biết là câu chuyện mà trước mặt tôi là nó chờ đợi tôi rất là dữ. Hàng tá, hàng núi công việc, đời sống cơm áo gạo tiền gia đình nó rất là bức bách, rất là áp lực, rất là dữ. Bây giờ tụi con đi về, thầy khuyên con cái gì? Thiền sư trả lời: đừng để cho bạn quá bận rộn, hãy làm từng chuyện một, đừng ôm đồm nhiều thứ trong một lúc. Đó là cái câu mà tôi khuyên các bạn. Thì khi bạn về thì hàng tá công chuyện, một núi công chuyện phải làm, thì mình xử lý vấn đề từng cái một, đừng có ôm đồm, làm mọi chuyện theo cái khả năng của mình. Trong thực tế bạn không thể một lúc mà làm 2-3 công chuyện được. Nếu là người có trí tuệ giúp bạn tổ chức công việc sao cho hợp lý. Công việc sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cái chi quan trọng mình làm trước, cái chi không quan trọng để yên đo. Không có hấp tấp, không có vội vã. Mỗi công chuyện mình để hết thì giờ và tâm trí mình giải quyết, và mình nhắc rằng cái chuyện tới có gấp bao nhiêu cũng để yên đó. Bởi vì nếu mà mình làm cái này mà mình suy nghĩ cái kia là làm là không được, là nó sẽ hư việc. Sư nhớ có một lần đó, có một sư người nước ngoài, ông tới ông trình với thiền sư, ông ấy 2 giải phòng, bên này 5 phòng, bên này 5 phòng, là 10 phòng, giữa nó có cái hành lang. Các sư từ trong phòng bước ra hành lang, quẹo ông tay mặt. Tùy theo cái hành lang nằm đâu mà cái phòng tắm nó nằm ở cuối hành lang. Quẹo tay mặt ra tới phòng tắm. Trước khi mà ra tới phòng tắm thì bên này 3 cái phòng tắm, bên này 3 cái cầu tiêu. Giữa trước này là một hàng lavabo rửa mặt. Sư này nói với thiền sư rằng là con bước ra, quẹo tay mặt, tới cái chỗ đó là cái chỗ rửa mặt, đánh răng, rửa mặt, súc miệng, xong xuôi rồi thì mỗi sư mà đi ra thì đem xem cái ca, rồi bằng chải kem đánh răng là dao cạo râu được cái thứ gì đó. Đó thì tới đó rửa mặt, chà răng, rồi xong xuôi rồi rồi để cái ly đó, đi vô tới vô nhà vệ sinh đi tiểu, là ông ấy 9 lần trên 10 lần là nó quên cái ly. Đi ra là đi thẳng vô trong phòng luôn, mà cho tới khi nghĩa là ở trong này rồi đó, cần một cái ly uống nước, bị có một cái ly một à, là phải lục đục chạy ra. Bây giờ làm cái sao mà đừng có quên. Sư giúp con cái sao mà đừng quên, là con đi ra rồi là con phải nhớ là cái ly nằm đây để mà lấy vô. Thì câu chuyện thì nếu mà cái ly mà không có thì chạy ra ngoài cái chỗ mà mình rửa mặt hồi nãy để mình lấy cái ly mình đem vô mình uống thì cũng có cái vấn đề. Nhưng mà quên là tại vì sao này, tại vì sao mà cứ quên hoài. Ông thầy sư nói là trong khi mà bạn làm á, bạn ôm đồm 2 chuyện luôn, bạn vừa đánh răng, vừa rửa mặt, vừa súc miệng, vừa làm cái gì cầu râu đó, bạn nghĩ tới cái chuyện đi vô nhà vệ sinh. cái tâm nó, tâm nó, cái thân nó ở đây mà cái tâm nó ở bên đó, nó không có chánh niệm về những cái gì làm ở đây, nó không sống trong hiện tại. Tâm nó nghĩ chút xíu nữa đi vô nhà vệ sinh đi tiểu làm sao đó. Bởi vì có hai chỗ, một chỗ nhà vệ sinh, chỗ đi tiểu và một chỗ tắm. Có thể đi tiểu xong ra tắm chẳng hạn. Là tắm xong là ra là nó quên cái ly đó. Thì ông dặn là khi mà để cái ly xuống nhớ duy trì chánh niệm để ly đầy. Đưa tay biết để tay để xuống để nhắc mình cái ly nó đang nằm đây này, chút xíu mình đi ra mình phải nhớ mình lấy. Thì ông nói làm thử đi coi là sẽ nhớ. Bởi vì mình không sống trong hiện tại. Tâm của mình nó cứ hướng về cái chuyện tương lai, nó nghĩ về cái chuyện sắp sửa làm trong quá khứ, sắp tới, do đó mà nó quên cái chuyện này. Vì vậy 100 lần là mình quên cả 100. Và người lớn tuổi là vậy. Người lớn tuổi tâm nó yếu rồi, làm đâu quên đó là vậy đó. Là bởi vì nó ở đây mà tâm đi chỗ khác. Tâm nó rất là dễ tan loạn. Thì người mà càng tâm mà càng yếu thì nó lận càng dữ. Đó là một cái bài pháp khác mà nói về mấy người lớn tuổi. Để chút xíu mày có thì giờ sẽ đọc luôn. Nếu là người có trí tuệ giúp bạn tổ chức công việc sao cho hợp lý, công việc sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Cái nào quan trọng nhất mình làm trước, cái gì chưa cần mình sẽ tính tới. Mọi việc sẽ hoàn thành chu đáo nhờ có trí tuệ, không hấp tấp, không hối hả, không ôm đồm nhiều việc trong một lúc, để rồi không có cái nào ra cái nào cả. Như vậy cái câu đầu tiên hỏi rằng là bây giờ tụi con trở về câu chuyện rất là nhiều, đời sống gia đình rất là bận rộn, rất là nhiều áp lực. Thì cái việc trước tiên thiền sư khuyên là mình đừng có hấp tấp, đừng có ôm đồm. Công chuyện gì mình làm thì làm. Và mình nhắc mình rồi đó, mình không thể ôm đồm nhiều thứ được. Bây giờ mình làm cái gì, mình cố gắng, mình duy trì chánh niệm, mà mình biết mình đang làm gì này, để tâm vô cái chuyện mình đang làm. Rồi câu chuyện này xong mình sẽ giải quyết câu chuyện tới. Một người có trí tuệ có thể bận rộn nhưng tâm không lận lộn, tâm sáng suốt biết cái gì cần làm nên làm theo thứ tự ưu tiên. Khi không có trí tuệ thì tâm của bạn trở nên lận lộn, cảm nghe áp lực công việc nặng nề. Tại sao gọi là áp lực? Tại sao là căng thẳng? Khi mà không có trí tuệ thì không biết tổ chức công việc, không biết tổ chức công việc thì không biết cái gì cần làm nên làm, cái gì làm trước, cái gì làm sau. Và làm như vậy một lát là nó lận lộn. Và mình một lát là mình không có cái gì mình làm cho nó đúng hết. Không có cái gì mình làm mình cần làm mình nên làm. Thường thường bạn cảm nghe áp lực công việc. Mà tại sao mà áp lực? Áp lực là do phiền não mà tới. Vì phiền não do đó có áp lực. Khi nếu có trí tuệ sẽ không cảm nghe áp lực. Khi có một sự cố, một câu chuyện, một kinh nghiệm nào xảy đến mà bạn thấy căng thẳng do áp lực của nó, điều này có nghĩa là bạn chưa hiểu, chưa nắm vững được kinh nghiệm này, do đó tâm bạn mới căng thẳng. Khi có câu chuyện xảy ra, hành giả không đủ trí tuệ để hiểu rốt ráo cái gì đang có mặt. Vì không hiểu cho nên không biết cách xử lý hay xử lý một cách vụng về. Điều này dẫn đến tình trạng căng thẳng và cảm nghe áp lực nặng nề. Sư lấy ví dụ chẳng hạn như hồi nãy đó, sư kể cái câu chuyện mà liên quan câu chuyện xảy ra bên chùa của thầy sư đó. Là sư không biết cách xử lý cái vấn đề, không có thành thạo trong cái chuyện là khi có một cái cuộc lễ mình phải tổ chức sao chú đáo. Và nếu mà mình làm không được thì mình phải nhờ rất nhiều người giúp mình. Mình cứ nghĩ mình ta đây là mình nói là mình là hay là giỏi, mình chỉ tay năm ngón, mình giao cho người khác làm. Mà thật sự là mình không có để ý tới công chuyện. Cho đến khi mà áp lực nó tới, nó đùng tới một cái là mình nổi sân. Thì ông thầy sư ông nói điều này có nghĩa cho thấy là bạn không có giỏi việc làm việc chuyện này, mà bạn phải học thêm nữa. Ở đây ví dụ chẳng hạn như một người mà đầu bếp mà mới ra trường chẳng hạn, mới tập chẳng hạn, đi vô trong bếp á, thì mà khách mà nó tới đông là lính quýnh loan quang, là bởi vì chưa có thạo nghe, chưa có giỏi. Còn mà anh mà biết tính là khác à, anh biết câu chuyện gì làm, bây giờ chú sắc cho tôi cái này, chú dệt cái này cái kia. Sư thấy cậu em trai của sư á, một người em mà bà con của sư á, làm bếp á, là tới khi mà đông á là chú kêu luôn cặp hời chú xuống nữa, em đứng đây làm cái này cho anh, làm cái anh lấy cái món này món kia, là chú chỉ ứng đó là chú bỏ vào xào thạch ra. Tổ chức đâu vào đó đàng hoàng tử tế, mấy 20 người khách vô là tất cả mọi người đều có thể là có đồ ăn rất là nhanh, là bởi vì chú thạo công việc này, thấy không? Vì vậy ông thiền sư ông nói rằng khi mà bạn cảm nghe cái áp lực trong công chuyện, điều đó có nghĩa là bạn chưa thuần thục cái công chuyện, cái kinh nghiệm là bạn chưa có rõ. Vì vậy cái vấn đề không phải là cố làm cho mau, mà phải học này để biết là cái câu chuyện nó như thế nào. Khi mà mình bắt đầu mình thuần thục rồi đó thì mình không cảm nghe áp lực nữa.
Khi có câu chuyện xảy ra, hành giả đủ trí tuệ để hiểu rốt ráo cái gì đang có mặt, vì không hiểu nên không biết cách xử lý hay xử lý một cách vụng về. Điều này dẫn đến tình trạng căng thẳng và cảm nghe áp lực quá nặng nề. Mỗi lần câu chuyện đến là căng thẳng khởi sanh. Bây giờ hãy quan sát học rồi từ từ hiểu. Không có gì đáng gì để phải sợ hãi và căng thẳng hết. Đây là một cái kinh nghiệm mà mình cần học hỏi mà thôi. Đây là cái chuyện mình cần phải học hỏi, không sao hết trơn á. Có thể mình căng thẳng là bởi vì mình không cái kinh nghiệm mình tới, mình không có giỏi, mình không hay. Thì không hay thì mình không giỏi, không hay thì mình học thôi. Chứ ai mà cái người nào mà mới vô cái giỏi liền được đâu. Tất cả đều phải học hết, tất cả đều phải học rút kinh nghiệm để từ từ mới gọi là thuần thục trong cái chuyện mình làm. Tôi còn nhớ chuyện của ngài Ubakhin. Ngài Ubakhin là sư phụ của thầy Goenka, là một công chức cao cấp thời thuộc địa Anh còn chiếm cứ Miến Điện. Ông nắm giữ công việc khác nhau trong chính phủ thuộc địa Anh. Ông hoàn tất tốt mọi công chuyện do thủ tướng giao phó, bởi vì ông này là ông là giống như là một người mà kế toán, kế toán mà thứ lớn á, gần như dùng giữ sổ sách của cả nước luôn đó. Thì là ông hoàn thành tốt mọi công việc do thủ tướng giao phó, mà còn dành thì giờ dạy thiền cho nhân viên thuộc cấp nữa, dạy một ngày sau giờ tan sở. Đây là một người chuyên tập thiền tứ niệm xứ, một vị thầy dạy tứ niệm xứ, trí tuệ dạy cách thức làm nhiều công chuyện khác nhau mà không cảm nghe áp lực của công chuyện. Người ta kể rằng lúc chính phủ thuộc địa Anh bị quân Nhật tấn công rất là dữ, mà không phải chỉ riêng bên Anh thôi mà toàn vùng Đông Nam Á bị quân Nhật tàn ngập. Toàn bộ chính phủ, thủ tướng, bộ trưởng, tướng tá của Anh bỏ chạy thoát thân qua Ấn Độ, để lại vô số tiền bạc. Thời buổi chiến tranh loạn lạc, Ubakhin có thể sử dụng tiền để làm nhiều chuyện khác nhau. Nhưng ông này góp tất cả, đóng thùng, tầng mình đem sang Ấn Độ trả lại cho toàn quyền Anh ở Ấn Độ. Đây là hàng người sống với hành chân thật. Tâm của vị này đã được thanh lọc nên không tham lam của người khác. Nhờ sự hiểu biết như thế cho nên tâm mới không căng thẳng dù làm rất nhiều việc. Tâm không lận lộn dù rất là bận rộn. Thì ông nói trường hợp của ngài Ubakhin chẳng hạn, thầy của ngài Goenka đó, ông làm công chuyện nhiều lắm, nhưng mà không, ông không bận rộn chút nào hết trơn. Ông còn cố gắng dạy thiền cho mấy người mà thuộc cấp của ông nữa, mà dạy sau cái giờ làm việc. Thì dưới cái sự mà hiểu biết của thiền sư này là ngài nói rằng là không có cái chi mà phải hấp tấp hết, không có cái chi mà phải sợ hãi, lo lắng. Mình học, mình làm chưa được công chuyện thì từ mình làm mà thôi. Đừng có vì thế mà mình cảm nghe lo lắng sợ hãi và đưa đến cái sự căng thẳng. Cá nhân tôi năm 2005, tức là thiền sư đó, cũng gặp một tình trạng trầm cảm nhẹ vì quá nhiều thiền sinh đến đây thực tập. Tâm tôi căng thẳng sợ hãi, không còn muốn gặp thiền sinh nữa. Hễ mà thiền sinh tới là ông thầy cũng sợ lắm, ông muốn trốn à, bởi vì đông quá, xử lý không nổi. Mà thiền sư này thì là có một cái thói quen là hễ mà hành giả tới đó thì ông giải thích hết lòng. Chứ không phải là như những cái trường thiền khác. Những trường thiền khác sư đi sư thấy khi mình vô đó là người ta mở cho mình một cuốn băng. Nếu mà người nước ngoài thì mở tiếng Anh, người Myanmar thì mở tiếng Miến Điện. Trước hết mà vô đó, ví dụ như trung tâm Mahasi chẳng hạn, đây là một cái trung tâm nổi tiếng ở bên Myanmar, là cái người mà Phật tử mà mới vô đó, là phải tập trung lại cái chỗ đó, đằng là xin tám giới. Sau khi xin tám giới xong rồi, người ta mở cho cái cuồng băng mà nghe cách thức thường tập. Sau khi mà nghe xong cuồng băng đó rồi đó, là cứ về đó mà tập, rồi nếu mà có chi thắc mắc thì đi gặp thiền sư. Thì là họ làm rất là chu đáo. Cả trăm thiền sinh gọi là cứ việc vô đó nghe, nghe xong rồi đó, có chi thắc mắc không, mới tới đâu có biết cái gì đâu thắc mắc, thôi ra tập đi, có chi thắc mắc là vô hỏi. Mà sư ngược lại, khi mà sư gặp thầy thiền sư Ujin này là sư thấy lạ quá, ông không làm vậy. Hay mà cứ hành giả tới là ông tự động ông ngồi ông nhắc nhở phải tu như thế nào, phải tập như thế nào, mà ai có chi mà khó khăn thì ông giúp đỡ, ông giải quyết. Sư nói tại sao mà sư không có mở cái băng, phải khỏe không? Rồi tất cả mọi người cứ việc vô ngay băng, nếu mà ngay băng rồi mà không có gì thắc mắc nữa. Ông nói không, pháp hành này là mình phải nói, chính mình nói cho họ nghe. Và mình nhìn mặt họ, nếu mà mình cảm thấy mà họ hiểu rồi thì thôi, họ chưa hiểu thì mình cố gắng mình giải thích thêm nữa. Mất rất nhiều thời giờ để cho một vị thầy dạy cho một người học trò, nhất là cái pháp niệm tâm này đó, để biết cách thức thực tập. Vì vậy tôi cố gắng tôi chịu đựng. Mà tôi cố gắng tôi chịu đựng thì là không làm đủ.
một ngày nó đòi hỏi ông thiền sư rất là nhiều thời giờ để mà giúp các hành trình sơ cơ. Quý vị thấy quý vị tập một tháng, hai tháng, ba tháng, quý vị bắt đầu hiểu pháp hành rồi, quý vị tốt rồi. Quý vị ra gặp người khác nói cô hay sư là anh chị đi tập thiền rồi, bây giờ pháp thiền sao, nói tôi nghe thì tôi sơ cơ tôi chưa biết. Đó, khi qua thiền rồi có người tới hỏi sư, dạ thưa sư, tứ niệm xứ là sao sư, thân là sao, thọ là sao, pháp là sao. Trong này nó nói cha mồ Phật mệt quá rồi, thì bắt đầu trở lại mà cái này là cái bộ phận của mình đấy. Và nếu mà mình làm được là ráng làm, chứ còn mà cái cuộn băng nó rất là vô hình mà nó không có có cái tình giữa thầy và trò. Có một lần nó có sẽ gặp một cái ông đó, ông người từ Singapore, ông đi qua bên Myanmar, ông làm ăn, đi làm business, ông làm mua đi mua bán cái gì đó không biết. Cái rồi cái ông ghé ông gặp thiền sư, lúc đó thiền sư chưa có nói được tiếng Anh bao nhiêu, thì thiền sư nói là con ông Singapore tới, sư trí dụng lên giúp tôi lấy, mà ông nói cái gì mà tôi không hiểu, sư dịch lại. Đó thì sư cũng lên cũng ngồi chung với ông, mà sư biết thì chắc là cũng hiểu, cũng có gì. Rồi cái ông Singapore, ông mới vô, ông mới dân cúng mà mấy hộp trà, sâm rồi gì đó không biết, tiền bạc bỏ thơ cúng dường cho thiền sư. Xong rồi ông nói, thưa sư là con đã từng tập cái pháp hành này rồi rất là nhiều lần, và con cũng đem về bên Singapore là con tập luyện. Nên bây giờ thì con hỏi sư là con qua ghé qua đây là con không có thời giờ nhiều, con chỉ có dịp ghé qua đây chút xíu mà dân cúng cho thiền sư rồi con phải đi về, con phải đi làm công việc làm ăn ở ngoài Yangon á. Thì bây giờ đó sư giúp cho con thử, con phải làm cái gì đây, con đi về thì con phải làm sao đây để con có thể tu tập được. Thiền sư nói có một chữ à, quan sát cái tâm của ông. Về mà cái ông đó không hiểu á, ông đó không hiểu á, sư nghĩ rằng là thiền sư sao mà ông nói ngắn vậy lại, người này biết cái gì mà quan sát tâm. Thì thiền sư giải thích cho sư là ông này ông đã tập rất là nhiều lần rồi, mà khi mà ông tới đây, mà khi mà tôi nói, ông nói chuyện với tôi là tôi thấy cái tâm của ông rất là háo hức. Ông nói rằng là ông đi chỗ này chỗ kia ông háo hức, nói rất là dữ. Thì tôi chỉ nhắc ông một chuyện thôi là coi chừng cái tâm của ông háo hức ghê lắm. Thì quý vị thấy không, đối với những người mà đã tu tập một thời gian rồi và thiền sư mà dòm mặt ta biết rồi, là chỉ cần nói một chữ thôi là ta làm được. Còn những người khác làm sao, rất là khó. Bởi vì mình thấy gọi là căn cơ đó, một người nó một khác nhau hoàn toàn, không ai giống ai hết. Có người nói là 5 lần 7 lượt nghe mà không hiểu, rất là chậm. Có người chỉ nói một vài lần là làm được. Mà cái người mà làm chậm mà phải mất rất là nhiều thì giờ mà hiệp là sư này, trời ơi, sư tập miên mật lắm, sư tập tinh tấn lắm, mà đến khi thiền sư hỏi sư chả hiểu cái gì hết trơn. 8-9 tháng là 10 tháng đầu tiên là mà sư tập cái pháp niệm tâm này, là ông thiền sư ông hỏi sư một câu thôi, sư có nhận ra cái tâm biết không, là sư nói có, mà tôi nhận ra tôi suy nghĩ thôi chứ tôi cũng đâu có nhận thiệt. Ông nói nhận được thôi, đi làm lại, tập lại, tập lại, rồi vô mình gặp người mình nói wow với ông ấy. Ông hỏi bà con tịt ra luôn, thôi tập nữa. 8-9 tháng trời vậy. Vì vậy mà sư nghe một quý vị về lại mà lẹo đẹo theo sư một câu hỏi, sư chỉ cho tôi cái tâm biết như thế nào, tâm biết. Sư lấy một chục ví dụ mà quý vị mà mặt ngơ ngắt cát rồi sư biết thôi rồi, dẫn mình quá rồi, thôi chắc bụi ra cho rồi, để bữa nào tính sau. Thế nếu như vậy thì làm sao, phải không? Người ta chưa có lạnh hồi mà. Rồi khi một lần mà sư mà kinh nghiệm được rồi, là sư tay 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 rồi sư kiếm ông. Rồi đó, bây giờ tôi hiểu rồi đó, là lúc đó là ông cho mình trình pháp rồi. Ông biết ngày mà cho ông này trình pháp là thế nào, chắc là ngạ màng lên tới đầy đầu. Ông bắt sư chờ chết luôn. Rồi 2-3 ngày sau ông mới cho mình trình pháp, rồi mình bắt đầu ông nói, sư biết rồi, sư biết sao, sư nói tôi nghe. Thì ông lắng nghe rất là nhiều, sư chỉ cần nói vài ba chữ là ông nói đúng rồi đó, được rồi đó, sư hiểu rồi đó. Thật ra trong này nó có một cái sự, một đồng cảm ở trong này. Thật ra khi mà quý vị tập nhiều, quý vị không cần nói nữa, chỉ cần nói sơ sơ thôi. Hệ mà sư mà người có tập và sư mà nghe một kinh nghiệm quý vị là sư biết quý vị hiểu hay không hiểu. Còn người nào mà càng nói bao nhiêu mà đưa tay cái chân mà búa mà dậy là không hiểu chi hết. Bảo đảm 100% rồi. Càng nói nó càng không hiểu, càng nói nó càng đi xa vấn đề. Thì những cái người đó là mình phải dắt họ thôi, tạm thời đấy, tập đi, rồi từ từ rồi mình tính sao. Vì vậy trong này người ta nói rằng, cái ông thầy Trường Đương ông nói rằng là tôi cũng rất là căng thẳng có một thời gian, là tại vì sao thiền sinh đông quá, và tôi càng nghe là tôi bất lực, tôi không giúp họ được. Tôi căng thẳng là bởi vì tôi không giúp họ được này, chứ không phải tôi bí. Đôi khi quý vị hỏi có nhiều cái sư trả lời không được, hay là trả lời một cách không có xác đó, xác quyết. Nhưng mà tôi thấy ông thầy này là ông, cái gì là ông nói cũng là hay hết trơn á. Ông trả lời rất là chính xác, thì càng gấp tấp bao nhiêu ông trả lời càng hay bấy nhiêu. Nhưng mà ông nói tôi làm không có được cái chuyện đó. tôi có một phần là phải giúp từng thiền sinh một để cho họ hiểu cái pháp này như thế nào. Mà tôi làm không được, bởi vì tôi làm không được, cho đó tôi ôm đồm, tôi căng thẳng.
Quá nhiều chuyện, nhiều vấn đề giải quyết làm cho tâm tôi mệt mỏi và không thấy sáng suốt nữa. Vì vậy tôi gặp thiền sinh là tôi sợ, tôi tránh. Bây giờ tôi lên thành phố Mi Miêu, thành phố Mi Miêu này cũng giống như thành phố Đà Lạt của Việt Nam vậy. Chỗ của ngài thiền sư Ujjotika nhập thất 10 bữa. Vùng này mê mùi, Mi Miêu này giống rừng núi, khí hậu như Đà Lạt. Tôi độc cư thiền định trong 10 ngày. Trước đó tôi cũng đã gặp và trao đổi với ngài thiền sư Ujjotika. Tôi thưa với ngài là công chuyện thiền viện quá nhiều, tâm con quá mệt mỏi và căng thẳng. 10 ngày nhập thất, tâm tôi yên xuống, đầu óc tỉnh táo hơn, trầm cảm được lướt qua và tôi trở lại thiền viện Sửu Minh dài thiền. Tình trạng hiện nay là năm 2011, còn tồi tệ hơn 2005 rất là nhiều, nhưng tôi không thấy đâu là vấn đề nữa. Trí tuệ giúp tôi biết tổ chức công việc, cái gì nên làm ngay thì làm, cái gì mà không cần quan trọng thì để yên đó, cần phải chờ là tôi cho chờ. Công chuyện được hoàn tất đâu vào đó và không bị áp lực làm cho tôi bị căng thẳng như hồi trước nữa. Từ đó tôi rút ra được cái kinh nghiệm là bây giờ thiền sinh rất là đông, bây giờ mình có muốn tổ chức mình giúp đỡ từng người một cũng không có được, là mình không có thời giờ nữa rồi. Thì bây giờ thì thôi kệ nó. Ví dụ như bây giờ đó, ông ấy du di, ông cho thiền sinh lên nghe cái cuộn băng, nghe cái video đó, mới người mới tới đó, cho nghe cái video để mà biết cái cách thực tập. Chứ ông thiền sư không có thời giờ để mà chỉ từng người nữa. Và ông nói rằng là tôi biết rằng là cái này càng lúc là cái phẩm chất của cái sự thực tập nó sẽ đi xuống, nhưng mà tôi không còn cách nào được hơn nữa. Bởi vì tôi rất là ưu tư về cái chuyện rằng là tôi không có giải thích đủ cho hành giả, để hành giả không nắm bắt được cái phương pháp, để cho hành giả không hiểu thấu được cái câu chuyện. Cái đó là cái niềm mà khắc khoải của tôi. Mà tôi nghĩ rằng bây giờ thôi kệ nó, mình làm được cái gì thì mình làm thôi. Và nếu mà như thế thì mình chỉ giúp được những cái người mà sáng già mà thôi. Còn những người mà tối già thì thôi, tôi phải đành chịu chứ không biết làm sao hơn. Trong đó khi mà tôi nghĩ được như vậy, tôi cảm thấy bỏ xuống một cái nặng, tâm tôi tự nhiên nó bớt căng thẳng. Thưa Thầy, con thấy công việc tu niệm trong cuộc sống bên ngoài là vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với những người làm việc bằng trí óc và có cường độ cao, áp lực cao như lớn như con. Đặc biệt là những người làm việc trí óc, người làm những công chuyện mà có cường độ cao và áp lực rất là lớn. Họ luôn luôn phải kế hoạch, phải tính toán, phải cân nhắc thật là kỹ lưỡng trước khi làm gì, luôn luôn chịu áp lực nên tính toán sai, thất bại trước đối thủ, mất hợp đồng. Làm thế nào để không thất niệm? Xin Thầy chỉ rõ từ kinh nghiệm bản thân của Ngài. Là tôi là cái người mà là làm những cái câu chuyện mà là điều kiện nó vô cùng là khó khăn. Tôi phải làm những cái công chuyện mà trí óc suy nghĩ rất là nhiều, rồi cái áp lực cái công chuyện rất là lớn. Phải làm cái sao mà phải làm ra cái món đồ đó vào đúng cái lúc nào mà người chủ đã đặt. Mà nếu mà mình làm trễ hay là mình làm ra cái món đồ mà là cái chất lượng nó kém hơn chất lượng của đối thủ, mình làm mình mất hợp đồng. Tính toán sai, thất bại trước đối thủ, mất hợp đồng. Làm thế nào để không thất niệm đây? Thiền sư mới nói liền ngay tức thì là cái chữ thất bại. Bạn không biết sao, thất bại, mất mát là bản chất tự nhiên của thế gian. Hành giả nói đến kế hoạch, tính toán, cân nhắc, đó là việc của cái gì làm? Có phải của tâm không? Tâm làm mà, vậy hãy làm với tâm yên ổn. Ông nói rằng là bạn nói rằng là nếu mà tôi mà lơ mơ mà tôi không có chịu khó mà tôi làm cho đúng theo cái thời gian mà người ta đã ấn định là tôi sẽ làm chất lượng mà không cao, là tôi sẽ mất hợp đồng và tôi sẽ bị đuổi việc. Làm đúng thì chủ nó đuổi à? Không có nói gì hết trơn à? Thật ra nó tạo một cái áp lực rất là dữ. Thật sự nói thất bại mất mát là bản chất tự nhiên của thế gian, mà bạn còn lo cái gì nữa? Bạn nghĩ bạn không thất bại do đó bạn mới là lo. Còn mình hết, mình sẽ cố gắng, mình làm hết lòng mà mình nghĩ rằng cũng có thể là mình sẽ thất bại. Thất bại, mất mát, hao hụt, đó là cái chuyện của thế gian, đó là cái điểm chính của thế gian. Đừng có lo về chuyện đó. Và hệ kế hoạch, tính toán, cân nhắc, đó là việc làm của tâm. Tại sao bạn không làm cho tâm chưa yên ổn? Thì cái câu trả lời này cũng gần gần câu hồi này, là đừng có ôm đồm, đừng có hấp tấp. Câu chuyện gì tới mình làm. câu chuyện gì chưa tới, chưa cần thiết, chưa phải là ưu tiên số 1, mình để yên đó. Về hãy làm với tâm yên ổn. Khi tâm bạn bình an, bạn sẽ làm việc với tâm luôn không chấn động. Áp lực đến do tâm dính mắc vào công chuyện. Hãy chỉ làm một phần trong khả năng và trách nhiệm của mình. Làm những gì cần làm phải làm và đừng mong kết quả phải như vậy, như vậy, như vậy. Những cái điều rất là khó phải không? Mình phải tu tập rất là nhiều để mình có những cái tư duy chân chánh như thế này. Đọc lại này. Áp lực đến do tâm của mình dính mắc vào công chuyện. Mình muốn cái công chuyện này phải cho xong trong cái thời gian là bao nhiêu đó. Còn nếu mà mình làm không xong thì là mình sẽ mất hợp đồng. Nếu mất hợp đồng với khách thì chủ nó sẽ đuổi mình, vân vân vân. Là ông nói tâm nó tâm tham rất là nhiều. Tâm dính mắc rất là dữ. Hay chỉ làm một phần trong khả năng và trách nhiệm của bạn mà thôi. Làm những gì cần làm, phải làm. Và đừng mong rằng những chuyện chi mình làm nó kết quả nó phải đúng như mình nghĩ. Trong thực tế mỗi chúng ta chỉ có thể làm những gì trong sức mình. Bạn muốn làm hơn nữa không được. Cái sức của bạn tới ngang đó mà thôi. Khi mà bạn đã hiểu cái sức của bạn ngang nào rồi thì bạn sẽ làm và chấp nhận cái trách nhiệm của mình. Đừng có nghĩ rằng là mình là hay, là giỏi, là tốt và mình phải ráng mình làm để cho chủ khen, để cho có được hợp đồng, để cho khỏi bị đuổi, vân vân. Ông nói mấy cái đây là mình thiếu cái sự mà sáng suốt để mình nhìn cái vấn đề. Đừng ôm đồm muốn làm hết mọi chuyện. Không ai đủ sức để làm tất cả những gì mình muốn. Đó là điều mà bạn sẽ thấy rằng trong đời sống thực tế không bao giờ được. Nếu mà bạn muốn ôm đồm mà bạn luôn làm hết cho tất cả mọi chuyện để nó ra đúng cho cái kết quả mình mong muốn, bạn làm cái đó là bạn được sẽ điên bây giờ đấy. Vì mình không làm được. Vì mình nếu mà mình có khả năng thì may ra, mà mình không có khả năng mình không bao giờ làm được đâu. Thưa thiền sư, mình làm trong sức mình nhưng kết quả không đúng như người chủ muốn, mình sẽ bị sa thải, mình sẽ bị đuổi việc, thì phải làm sao đây? Bây giờ tôi có vợ, tôi có con, tôi có một cái gia đình mà tôi phải lo lắng. Mà bây giờ tôi làm lơ mơ mà tôi chủ nó đuổi tôi thì là ai mà nuôi nhà, ai mà nuôi con tôi đây? Ai mà nuôi cho ai nuôi vợ tôi đây? Mình có cái gia đình mà. Thiền sư nói mình đã làm hết sức chưa? Nếu hết sức rồi thì dù có gì xảy ra cũng phải chịu chấp nhận thôi. Bạn có muốn thêm cái gì nữa cũng không có được đâu. Bạn đặt cái câu hỏi, bạn đã làm hết sức của bạn chưa? Bạn đã lo một công chuyện một cách chu đáo theo cái khả năng của bạn chưa? Mà nếu mà đã rồi, bạn thêm nữa không được. Không có nữa, không có sức nữa. Ví dụ tôi có một người bạn của anh tôi ở bên Mỹ. Anh này thông minh và rất thao vác, nên cái gì ông sếp của anh cũng nhờ ông làm. Làm đủ thứ việc. Nhưng khi quá nhiều chuyện và không làm hết và không làm nổi nữa, thì anh vui vẻ thưa với ông chủ rằng: tôi không biết kiếm đâu ra thì giờ để giúp ông. Phải chi một tuần có 8 ngày thì tôi cũng làm thêm ngày thứ 8 phụ trội, bỏ luôn cả vợ con mà giúp ông nữa. Mà thật ra không có. Một tuần nữa chỉ có 7 ngày mà thôi. Và tôi giúp ông đủ 7 ngày rồi. Bây giờ không kiếm ra được ngày thứ 8 nữa. Bởi vì bạn của anh tôi đã làm hết lòng, làm những gì trong khả năng và thời giờ của anh. Đưa thêm chuyện nữa thì không làm nổi vì đã quá tải. Và đây là sự thật, chứ anh ta không có bày đặt dối trá biến nhát với ông chủ của mình. Thưa thiền sư, anh ấy có gặp khó khăn với ông chủ của anh không? Dĩ nhiên là không, vì anh của tôi, vì người bạn của anh tôi đã không làm biếng, không thoái thác công chuyện. Tốt nhất là bạn có công chuyện làm ăn riêng, không tùy thuộc vào ai. Nếu không được như vậy thì đi làm cho người ta. Nhưng khi tâm yên ổn và có trí tuệ thì không có việc gì mà bạn không làm được. Tâm luôn luôn biết cách xoay sở, biết cái gì nên làm và nên chờ. Ông thực sự không ai thấy không? Đi làm cho người ta là khổ vậy đó. Thế tốt nhất là mình làm cái công chuyện của mình thôi. Mình làm ăn cái chuyện làm ăn của mình thôi à. Mình làm ra mình có cái sạp bán hàng, hay là mình có một cái công chuyện mình làm riêng tư của mình là khỏe nhất. Mình không phải lệ thuộc ai hết trơn à. Nhưng mà đâu phải mấy ai làm được cái chuyện đó. Người nào cũng có một cái câu chuyện làm ăn riêng tư của mình. Mình cũng phải đi làm cho người ta cái đã. Thì ông nói nếu mình như vậy thì nhớ làm cái chi, làm cái tâm yên ổn. Nhắc nhở mình rằng là mình không có thể ôm đồm hết mọi chuyện. Mình càng ôm đồm thì câu chuyện nó sẽ không đâu vào đâu. Không việc là gì ra việc gì hết trơn á. Mà rồi mà mình làm như thế thì chủ nó cũng đuổi mình thôi à. Thì hãy mỗi giờ một cái phút thì mình ráng mình làm đúng công chuyện, trong cái khả năng và trong trách nhiệm của mình. Khi bạn tu tập tâm có trí tuệ, tâm sẽ biết cách tìm ra đáp án cho vấn đề và phương án tốt nhất để xử lý công việc. Tâm thông minh còn biết cách tạo ra phương thức mới để giải quyết cho tốt đẹp hơn. Cái khó khăn là tâm của bạn quá nhiều phiền não tham sân si. Chính phiền não làm cho mọi chuyện nó trở nên rắm rối, lẫn lộn và khó xử. Ông nói mình đi làm vậy cho mình cũng phải tu dữ lắm à, tu để cho có trí tuệ. Khi tâm mình có trí tuệ đó, cái câu chuyện tới mình biết xử lý làm sao cho hợp lý. Còn mà mình tu mà mình không có tu, mình tâm của mình nó phiền não quá, thì chuyện bé mình xé ra to, làm cho tâm của mình nó hao tổn, rồi mình không nghĩ cái gì ra cái gì nữa, tâm của mình nó trở nên căng thẳng và rất là khó chịu. Vì vậy mình sẽ thấy rằng trong bất cứ lĩnh vực nào, dù là cái đó là chuyện đời hay chuyện đạo, luôn luôn nó đòi hỏi mình phải có trí tuệ. Nhờ có trí tuệ rồi mình mới hiểu mình phải làm như thế nào để mà xử lý cái câu chuyện trước mắt. Bởi vì câu chuyện chùa chiền, câu chuyện nhà của mình hay câu chuyện của công sở, cái chuyện nào nó cũng khó khăn hết. Mà tại sao khó khăn? Là bởi vì mình phải giao tiếp với con người. Con người thì không có một cái công thức nào hết trơn, luôn luôn nó có sự thay đổi. Và khi mà mình không có biết, khi mà cái này là sự việc quan tâm rồi đó nghe, khi mà mình không biết xử lý nó trở thành căng thẳng, nó trở nên mình cảm thấy khó khăn quá. Vì vậy ông thường xuyên ông nói tất cả mọi chuyện nó đến từ tâm của mình, thì vậy bạn hãy làm mà với cái tâm yên ổn, và bạn nhắc nhở rằng là mình sẽ làm trong khả năng của mình, mình muốn thêm nữa cũng không được, có bị nhiều đó thôi, và mình cứ làm cho tốt đi. Nếu một vì lý do nào đó mà người ta đuổi mình bởi vì mình làm cái công chuyện không chu đáo, mình làm không hoàn tất cái công việc theo đúng như là người ta muốn, thì cái đó chịu thôi ạ. Thì giống như sư nói vậy đó, quý vị tới mỗi người một cái căn cơ khác nhau, người thì nói một chút làm được liền, người thì nói một hai lần làm được liền, còn có người nói đôi khi cả tháng mà còn không có làm được. Sư cô đừng có bật đèn ạ, đừng bật đèn chói quá, chút xíu rồi 5 phút rồi xong á. Ừ. Thì là mình nhớ rằng là mỗi người nó có cái khả năng, cái căn cơ của họ, mình chịu, mình không có muốn làm hơn được nữa. Còn mình muốn làm hơn nữa là mình sẽ khổ đấy. À, quý vị đã thấy à, sư tuyên bố là sư dạy về tâm phải không? Ra mà có nhiều vị tới trình pháp, đau con niệm, đau chỗ này. Trong khi hành giả khác ngồi chầu rìa mệt muốn chết rồi, mà bây giờ mình nói cái gì? Rồi đi là mặt bước trái bước, chứ nó không đi cho thông thả và duy trì chánh niệm qua thì tâm mình biết cái gì. Giờ làm sao tới nữa, giờ mặt bước trái bước, cái giờ bước đạp. Hồi trước là mặt bước trái bước, bây giờ bước đạp, bữa sau là giờ bước đùng đạp. Cứ làm miết vậy à. Sư chơi hơn một chuyện tiền pháp. Có một cái người bà con của sư là bà gì, bà qua bên trung tâm sửu minh, bà tiền pháp. À, bà thì 70 mấy 80 tuổi rồi, bà đâu có thiền bao nhiêu nữa, bà đi chơi mà. Bà lên mình trình pháp, cái ông thầy thường sư uy tín hỏi: sao hôm nay cô chánh niệm được bao nhiêu phần trăm? Dạ 50. Ngày mai là bà lên 55, ngày tới là lên 60, lên lát gần 90 rồi. Bây giờ chặn lại mình nói 100% thì kỳ, bà trục tục xuống 98. Cái trình pháp theo cái kia mà suy nghĩ mà, thấy không? 50, 60, 70, 80, bây giờ 90 rồi, tôi chặt lại mình nói với ông 100%, tôi trục xuống 98, ngày mai trục xuống 97, lên lại là 98, cứ vậy thôi. Không có căn cơ làm sao? Anh chị em thấy không? Nó có nhiều người tới gặp sư đó, ôi tôi đau quá, tôi mắt tôi không thấy, tai tôi không nghe, tôi điếc rồi vậy đó. Thì trước giờ tôi niệm Phật rồi, bây giờ mà A-di-đà-phật làm sao? Thì thôi A-di-đà-phật luôn cho sao bây giờ? Thì làm sao? Mình cái khả năng mình tới ngang đó thôi, mình nói cũng hiểu mà làm sao? Họ cũng có khả năng họ tiếp thu mà mình nói cũng được. Mất thì giờ mà tất cả những cái bàn khác đang chờ mình. Mà có nhiều người, trời ơi nó thông minh cách chi quý vị. Quá là thông minh. Thật sự nói sơ sơ cái hiệu liền tức thì. Mình nghĩ ở cái tuổi, nó là mình là không, ham chơi rồi đừng có nói chuyện mà tu nữa. Mà nói sơ sơ, hiệu liền tức thì. Vì vậy thiền sư Sĩ Quý Dình thường nói, đây là những cái mà kêu bằng là phần thượng của mình. Phần thượng của thiền sư là trong một cái hội chúng rất là đông như vậy, có một người mà mình chỉ mà họ hiểu và họ làm được, cái đó là sung sướng biết là bao nhiêu. Bây giờ sư mới cảm nhận điều này đó. Họ tới nói sơ sơ cho mình biết họ thấy tâm như thế nào, mừng quá là mừng. Rồi vài bữa rồi về nhà vợ con nó dằn dặt trong sao quên tâm nữa, tại xuống nói nữa tập nữa thấy nữa, thì cứ thế thôi à. Trong năm 2011 này, ông thầy thiền sư của thầy của sư đó, ông nói rất là nhiều hành giả đi tới đây tập thiền, có cả ngàn người lần á, mà tôi chỉ thấy có một người thôi. Tại vì cái câu hỏi là thưa thiền sư, mà sau khi mà sư tịch rồi đó, sư có làm cách gì để mà tạo ra một cái người Phật tử, là một người đệ tử để mà truyền tiếp nối cái pháp hành này không, để mà dạy dỗ cho Phật tử không? Thì sư nói không, tôi không có làm được. Tôi không làm được là bởi vì thầy của tôi là Ngài Hòa Thượng Sư U Minh á, khi mà tôi vô mà tôi gặp Ngài từ lúc nhỏ là Ngài biết cái căn tôi rất là lớn này. Ngài giao một vài cái công chuyện, Ngài kêu tôi tập về tâm từ, tôi tập rất là thành công. Ngài giao tôi tập về thiền mà định á, tôi làm rất là được, tôi thấy ánh sáng, tôi thấy rất là nhiều tờ tướng, vân 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 vân. Là Ngài biết tôi là rất là có căn cơ, mà lại là con của một người Phật tử mà thân tính của mình nữa. Vì vậy là Ngài cứ nhắm tôi hoài mà Ngài kêu tôi mà phải xuất gia và hành thiền. Mà hàng ngày kêu tôi, hàng ngày dạy tôi pháp niệm tân là tôi đã học niệm thân. Ngài nói nữa là tôi đọc niệm thọ. Lát tôi đọc thực định, tôi học thực đứ thư. Cho đến rồi mà ông nói rằng tôi đi về tôi tập thiền mà tôi ngồi tôi thở, học cái pháp gì đó không biết, của một ngày tên là Sông Lung thì phải. Ngồi với thở vô thở ra thôi. Thở lát là nghiêng, nghiêng qua nghiêng lại vậy đó. Ngài Hòa Thượng nói, con để ý không, Phật trên đó ngồi yên mà. Xung quanh tất cả mọi người ngồi yên, sao mà con phù 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 giống như ông bề đó, mà nghiêng qua nghiêng lại vậy. Con nghĩ sao? Mà ông nói, không, kệ nó, tôi cứ tiếp tục tôi phù à. Nó cứng đầu như vậy đó. Rồi tới ông lúc mà ông 20 tuổi rồi là Hòa Thượng nói, thôi đi về xuất gia đi. Con vô đây con sẽ cho con xuất gia được cái nọ. Là ông nói tôi 1, 2, 3 tôi giọt mất tiêu. Chạy. Hòa Thượng lúc đó thôi đầu hàng. Hòa Thượng dòng tôi là Hòa Thượng đầu hàng rồi. Thua. Không thể nào mà dạy cái thằng này được. Quá trời quá đất quá cứng đầu. Nó mặc đồ có rất là có nhân duyên. Hòa Thượng mà buông tay rồi là tôi tới tôi xuất gia với Hòa Thượng. Anh chị em thấy có ngộ không? Lúc bây giờ là tôi xuống tôi lại Hòa Thượng tôi nói vậy, bây giờ con muốn tu, Ngài cho con tu cho con không tu là con chết vân 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 vân. Hòa Thượng cũng không tin tưởng đó. Hòa Thượng dòm tôi giống như là cái thằng này không biết nó có bài xào với mình không. Mà cuối cùng cũng tu được. Ông vô ông xuất gia và ông tiếp nối Ngài mà ông dạy cho Phật tử. Ông gặp Ngài Hòa Thượng Ujjotika. Ngài Hòa Thượng Ujjotika nói, bây giờ sư là làm thiền sư trưởng cho thiền viện Sú Minh hả? Nói dạ, con bây giờ con giúp Ngài Hòa Thượng Sú Minh. Vài năm sau khi Hòa Thượng tịch đó, Hòa Thượng mời Ngài thiền sư Ujjotika làm thiền sư trưởng ở đó. Tại vì mấy năm là Ngài nhờ thầy Ujin rồi, mà Ngài thấy là thầy Ujin dù sao cũng còn nhỏ hà mà pháp học cũng yếu rồi vậy đó, mới nhờ Ngài Ujjotika. Ngài Ujjotika là không những từ chối rồi mà tới mà nói với là thầy Ujin đó, tôi không dám nhận cái việc này của sư đâu. Cái người mà làm được cái việc này mà như sư vậy là cái người giỏi ghê lắm đó. Vậy là có rất nhiều khám nhận, còn tôi không có. Tôi thua sư ở cái điểm đó. Có thể là tôi tập thiền tôi giỏi hơn sư, nhưng mà nói cái chuyện mà khám nhận và có đầy đủ người là có một cái phẩm tính tốt để mà dài mà hướng dẫn học trò là sư đó. Sư ráng thì giúp Ngài. Vì vậy khi mà trong cái bài này có nói rằng là có một năm tôi rất là trầm cảm, thì tôi đi gặp Ngài Hòa Thượng Ujjotika tôi hỏi. Bởi vì tôi biết Ngài ở trong rừng, tâm của Ngài rất là thanh thản. Ngài giúp cho tôi thì tin sao? Thì Ngài chỉ nói đi một khóa 10 ngày đi, độc cư thiền đi, tâm sư sẽ yên. Và khi mà sư sẽ yên rồi sư sẽ hiểu, giống như nhà đời ông nói đó, làm mọi việc theo trong khả năng của mình, trong trách nhiệm của mình, đừng có ôm đồm chi hết. Mình càng ôm đồm mình sẽ bị căng thẳng, và khi mà mình căng thẳng rồi tâm của mình rối loạn là mình không giúp cho ai được hết trời. Sau khi tu tập được một thời gian nhờ chánh niệm và định tuệ, công việc làm ăn của tôi càng ngày càng tốt đẹp. Thiền sư ông kể về cái cá nhân của ông. Tốt đẹp về mặt tổ chức, tôi sắp xếp câu chuyện buôn bán sao cho hợp lý. Hồi trước mà tôi chưa mà tu đó là tôi lùm thùm cái lắm. Tôi không biết hàng hóa của tôi cái nào còn cái nào mất, ăn rồi với đi nhậu với đi hút thuốc phiện không à. Làm cái câu chuyện tới đó thì giải quyết rất là nhanh mà không có tổ chức. Vì tôi không biết tổ chức, do đó người ta tới người ta hỏi hàng tôi là tôi nói chắc là còn đó, thôi chờ đi để tôi đi vô tôi lấy. Là nó chờ lát cái nó nổi điên cái nó chửi cái thôi nó bỏ đi luôn. Còn khi mà tôi đã tu thiền một thời gian rồi đó, nhờ chánh niệm định tuệ công việc làm ăn của tôi càng ngày càng tốt đẹp. Tốt đẹp về mặt tổ chức, tôi biết sắp xếp buôn bán làm sao cho hợp lý, biết cách giao thiệp với khách hàng, và càng lúc tâm càng hiểu phải làm gì cần làm để chuyện làm ăn mỗi lúc mỗi phát đạt thêm. Khi vấn đề hay khó khăn đến, tôi biết rõ phải giải quyết như thế nào cho êm đẹp, tôi biết một cách chắc chắn. Còn hồi trước là tôi lẫn lộn, khách nó vô nó hỏi chuyện này hỏi chuyện kia là tôi không biết làm sao hết trơn. Mà khi mà tôi tu tập được, cái tâm tôi rất là sáng suốt, nó sinh hoạt như một cái máy vi tính, đùng tới cái là bấm nút một cái là cái câu giải đáp nó ra ngay tức thì. Và tôi biết chắc chắn là tôi sẽ làm cái gì. Thưa thiền sư, bộ ông nói rằng mọi vấn đề khó khăn ông đều biết cách giải quyết, tất cả không ngoại lệ phải không? Tôi trả lời là tuyệt đối hoàn toàn không. Khi mà tôi đã có tu tập mà có niềm, có định và có tuệ rồi, là mọi chuyện tôi biết phải giải quyết như thế nào, biết một cách chắc chắn vậy. Hoàn toàn là không đấy. Tôi rất tự tin nơi chính mình, không thấy đâu là vấn đề. Khi khó khăn hết, không có vấn đề hết. Tôi biết chắc chắn vì vấn đề đến, tâm sẽ tìm ra phương án giải quyết ngay, bởi nhờ cái công phu tu tập của tôi. Nhờ công phu tu tập của tôi, do đó là khi mà có vấn đề là tôi biết chắc chắn là tôi sẽ giải quyết được. Bởi vì mà trước khi mà vấn đề nó xảy ra, tôi đã biết phải làm như thế nào rồi. Trí tuệ dạy tôi nên làm cái này, nên tránh cái này. Vì vậy vấn đề nó sẽ tới càng lúc càng ít, và khi mà nó tới, tâm tôi rất là yên ổn, phải giải quyết như thế nào. Nói năm vừa rồi đó, qua bên Miến Điện nó có một sư cô đó, cô trong mới vô một cái là cô lấy đồ của người ta. Bây giờ một sư cô mà đi lấy đồ của người khác, ông nói tôi nghe rồi tôi sợ quá. Rồi khi sư cô người Việt Nam cô ở đó, cô cũng nói nữa, cô nói là mấy người Myanmar này hộ độ cho người Việt Nam, cho sư cô này là bên Bắc Đông, cô tu mười mấy năm mà chẳng lẽ cô đi ăn cắp đồ của người ta. Tự nhiên trong tâm tôi nói như vậy là có cái vấn đề gì đây rồi, mình phải bình tĩnh mình giải quyết. Một mặt làm thế nào để mà mình kiếm ra câu trả lời đó, thật sự cô này có lấy không. Và thứ hai nữa là phải nhớ là người ta là người tu này, mà là người ta khác hệ phái với mình. Nếu mà mình mà không có giải quyết một vấn đề, mình không hiểu, nghe cho rõ ràng mà mình nói bậy bạ là rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà mình kết tội sư cô này mà lấy đồ, thì là cô sẽ đã bực bội và cô sẽ bỏ đi, cũng tội nghiệp cho người ta nữa. Chúng nó lúc đó là cái tâm của tôi nó làm việc rất là dữ. Vì vậy khi mà cái sư cô đó dần cái người cái sư cô Việt Nam, một cái sư cô người tu nữ mà Nguyên Thủy á, bị dẫn một sư cô Bắc Đông tới và nói rằng là mấy người Myanmar họ đổ thừa cho cô này là lấy đường này đường kia đấy, thì ông thầy sư nói thôi cô đi về đi, để lát và tâm tôi khỏe rồi tôi sẽ giải quyết cái vấn đề. Lúc đó tức thì là tôi đuổi cô đó về, là tôi nói đi về đi để tôi giải quyết cái vấn đề mà trình pháp này xong xuôi là tôi sẽ tính cái chuyện đó. Và ngay lúc bây giờ khi mà tôi đi vô trong cái phòng mà xử cái chuyện đó là tâm tôi rất là yên ổn. Tôi giữ một cái thái độ rất là khách quan. Tâm trí tuệ nó nhắc tôi rằng đừng có binh cái người Myanmar mà cũng đừng có sợ hại cho cái cô này. Thế cái chuyện gì mà thật ra là nó khi mà sự thật rồi thì là nó phải như vậy thôi. Thế đúng ra là thật, là sư cô kia lấy của người ta thật. Đó thì ông chị nhà nhà ông nói là cô ở trong chùa, cô là người tu mà cô lấy như vậy là không nên, thôi bây giờ cô phải rời từng thiền đi. Ôi cô khóc rất là dữ, khóc quá rồi quá đấy cả. Xin sư cho con ở lại rồi con là hứa là con sẽ làm không. Ông nói không, lúc bây giờ là tôi rất là bình thản, tôi nói rằng là đây bây giờ uy tín của trường thiền đã bị rồi, bây giờ giữa người Việt Nam và người Myanmar bắt đầu nó có cái hố rồi, thì thôi bây giờ cô đi đi để làm cho cái không khí nó dịu xuống cái đã. Đó rồi một hai năm nữa sau khi mà cô mà gì đây mà yên ổn xong xuôi rồi đó, thì cô trở về lại để cô tu tập, tôi sẽ cho cô vào cái này. Còn có một sư cô tới thiền viện gặp ông á, nhờ một ông người thông dịch lên nói tôi đi xe taxi mà là cái chú người cư sĩ Myanmar đó, chú nói là chú biết thiền viện Sĩ U Minh, chú chở tôi vô, mà dựa đường á chú hãm hiếp tôi. Rồi bây giờ hỏi chú đó là chú nào, chú này là cái người mà taxi mà lái luôn lái ở trong chùa mà con nói có chuyện ông đó ông hãm hiếp tôi đó. Bên này là ông đầu sang kia rồi ông làm này tầm bậy bạ được vân vân. Ông thật sự nói chết cha, cái chú này là cũng là Phật tử, cô này là cũng người tu, bây giờ giải quyết làm sao? Cái tự nhiên là ông nghĩ rằng đây là một vấn đề mà liên quan tới người nữ. Ông kêu cái cô mà phụ tá mà thông dịch đó, nói rằng là bây giờ nó có một câu chuyện xảy ra, dẫn con này ra nhà thương liền, coi sự là cô này có bị cái gì không, có bị xâm phạm tình dục giống như là cô nói không, rồi cô có bị mang thai mang đồ gì không. Là ông cứ nghĩ trong tâm nghĩ là chắc có lẽ là cái chú đó cũng làm bậy. Nhưng mà muốn cho chắc chắn là tự nhiên ông nói tôi nhớ sực lại đó là trong cái nhóm mà thiền hành giả mà tới mà hành thiền là có một bà bác sĩ. Và cái cô thông dịch của tôi là cái người mà quen cái bà đó rất nhiều, tôi kêu dẫn cái cô này ra gặp bà bác sĩ đó coi thiền sao như thế nào, thì có chuyện không có gì hết. Cô này tự nhiên cô hứng lên cô làm vậy thôi. Té ra là sau này mới khám phá ra rằng đó là tại vì cô này đó, khi mà nói như vậy á thì thiền sư sẽ tội nghiệp, sẽ cho nói rằng bây giờ nếu mà cô muốn đi đâu để mà dưỡng thai dưỡng đồ gì đó thì chỉ cho một cái sư ở trong chùa đi theo, vì cô thương ông này, thế nào là chỉ ông đó đi theo là hai người đi luôn đó. Sau này mới khám phá ra nhiều cái chuyện như vậy. Bởi vì anh chị em mới thấy luôn luôn là có câu chuyện xảy ra. Vì vậy ông nói rằng lúc khi mà câu chuyện tới mình bình tĩnh, mình đừng có tâm, đừng để cho tâm mình nó nghĩ về phía bên này là nghĩ phía bên này, hãy yên yên tĩnh, lúc đó là thiền tập, thư giãn, duy trì chánh niệm, rồi giữ cái tâm mình yên ổn. Khi tâm mình yên rồi, trí tuệ tới là nó chỉ cho mình cách phải làm như thế nào.
Hãy nghĩ lại những câu chuyện và những sự việc đã xảy ra trước đây trong cuộc sống của bạn. Tất cả đều được giải quyết bằng cách này hay cách khác. Tâm đã biết cách giải quyết một cách êm đẹp rồi, tại sao bạn còn lo lắng nữa?
Bạn cứ tưởng tượng đi, trong cuộc đời của bạn có nhiều chuyện nó rất là ghê gớm.
Những cái chuyện mà bạn cảm thấy nghĩa là bế tắc mà không thể giải quyết được, mà nó đã giải quyết một cách êm đẹp rồi, thì cho dù nó có tới nhiều chăng nữa, xá chi bắt cái chuyện đó, mình sẽ giải quyết. Mình hãy tin tưởng vào cái khả năng và cái trí tuệ của mình.
Tôi không còn thấy gì là vấn đề có thể xảy ra trong tương lai nữa. Câu chuyện đến mình làm và có thế thôi. Hãy lo cho tâm mình và làm sao cho có nhiều chánh niệm và trí tuệ. Tâm lực đã mạnh thì xá chi chuyện của thế gian.
Mình tu hành mà còn được mà. Hành thiền, thiền tập này rất là khó khăn này. Nó rất, cái tâm mình rất là trụ tường này. Mà bây giờ mình huấn luyện được cái tâm của mình thì cái chuyện thế gian ông nói không có khó đâu. Tại vì bạn không tu tập, cho đó bạn không có được một cái sự mà mình tự tin. Mất đi cái sự tự tin là tâm mình nó hốt hoảng. Mình cứ nhắc mình đi, câu chuyện nó tới nhờ mình có tu tập, mình có niệm, có định, có tuệ, thế nào mình cũng nghĩ ra cái cách thức để mà giải quyết cái vấn đề cho hợp lý. Đừng có sợ gì hết.
Làm sao nói, làm sao giao tiếp ứng xử với những người chung quanh, trí tuệ sẽ giúp bạn đấy. Trí tuệ sẽ dạy cho ta làm sao nói chuyện với chủ, làm sao giao tiếp với những khách hàng hay đối xử với những người làm công cho mình. Đấy là cái nào ông nói là khi mà tôi tu tập một thời gian là tôi được mấy cái này đó. Bây giờ khách hàng tới tôi biết cách nói như thế nào. Đối với những cái người mà họ buôn bán làm ăn với mình biết cách sao mình nói như thế nào. Rất đối trong đối ngoại tôi biết cách xử lý hết trơn. Nếu mình đã làm hết sức mà chủ không vui lòng đuổi mình đi thì chắc chắn công việc mình kiếm ra được lần tới phải tốt hơn thôi. Lương phạt sẽ nhiều hơn thôi. Bởi vì mình đã hết lòng rồi mà. Vấn đề là mình đã hết lòng mà mình làm công chuyện chưa. Nếu mình hết lòng rồi thì công chuyện tới thế nào cũng tốt đẹp.
Thưa thiền sư, ngài không biết đấy chứ môi trường làm việc của con vô cùng căng thẳng do bị áp lực từ tứ phía. Thiền sư trả lời: ôi trời ơi, ăn nhầm chi so với cái chợ trời của tôi ở Yangon.
Ở đó tôi có một cái tiệm buôn bán, cái trời nó là đầy cái toàn cái bòn và đồ trộn bứt cướp. Đây là một môi trường vô cùng ô nhiễm với đủ mọi hàng người xấu xa và phiền não tới từ khắp nơi.
Ông nói tới ra chợ ngoài Dân Ngôn á, là bạn chỉ nói chuyện tào lao thôi à. Bạn tới mà nói chuyện thiền á, là họ cười vô mặt bạn. Bạn nói mà bạn đi chùa đó là họ tới họ chặt bạn. Ông nói những năm đầu tiên á, là ông nói tôi ra ngoài thiền viện là tôi tập thiền mà tôi phải mở mắt à. Bởi vì tôi ngồi tôi nhắm mắt lại nó đập tôi à, nó gọ. Nói mày tu hả? Mày tính đi đâu? Mày tính lên thiền đàng á, mày chỉ có nước xuống địa ngục không à? Nó chặt ôi vậy. Ông nói tôi cứ mở mắt à. Tôi vừa mở mắt và tôi vừa hành thiền. Là bởi vì xung quanh là mình tu nó lại nó chọc nó phá mình.
Họ quá phiền não, còn mình có tín niệm và trí tuệ, ai sẽ thắng đây? Họ quá nhiều tâm si, mình đầy đủ trí tuệ, làm sao mà mình thua người ta được?
Hãy tin tưởng vào cái điều này. Mình tu tập mình có trí tuệ thì mình không thể nào thua người ta được.
Tôi hiểu hành giả chưa có trí tuệ đầy đủ nên mường tượng ra làm thế nào, không mường tượng ra làm thế nào để có thể làm ăn một cách yên ổn trong một môi trường quá nhiều phiền não như cái chợ của tôi ở Yangon.
Bạn cứ nghĩ rằng hệ mà mình mà tu tập mà mình lơ mơ ra ngoài đó là nó lôi mình đi à. Còn khi mà bạn mà có mà cái sự tin tưởng rồi đó, bạn sẽ thấy ngay trong một cái môi trường mà ô nhiễm như vậy mình tu vẫn được như thường.
Vậy hãy luôn luôn duy trì chánh niệm rồi học hỏi để cho trí tuệ phát sanh. Chắc chắn bạn sẽ đối đầu với nhiều thử thách và thất bại ghê lắm. Nhưng đừng thối chí, đừng sợ thất bại. Bởi vì thất bại là mẹ thành công mà.
Ngày hôm nay mà tôi ngồi được đây là tôi thất bại rất là nhiều rồi. Bây giờ tôi mới được như vậy. Tôi chỉ khuyên bạn là đừng có nản lòng. Hãy tiếp tục tu tập, hãy tiếp tục sao cho có trí tuệ. Trí tuệ sẽ dạy cho bạn cách thức mà xử lý trong cuộc sống.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.